tạp chí kinh tế.
Giữa những ngày hè nắng nóng thì Pháp đang rét run trước viễn cảnh sắp sửa thiếu điện vào mùa đông tới đây. Mối lo ngại đó bắt nguồn từ đâu? Chính phủ sẽ phải làm những gì tránh để xảy ra kịch bản cỗ máy sản xuất của Pháp bị xáo trộn hoặc tê liệt vì mất điện và tư nhân thì không có sưởi vào mùa đông giá rét? Pháp không là một ngoại lệ. Mối lo của Đức cũng lớn không kém. Trái lại thì tại Ba Lan, dù là lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, thế nhưng chính quyền Warsaw lại tương đối vững vàng. Trong vài tuần lễ, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga là Gazprom đã liên tục thông báo ngừng cung cấp cho Ba Lan và Bulgaria về khí đốt, giảm lượng xuất khẩu sang các nước châu Âu từ Áo cho đến Đức hay Ý. Và sắp tới đây thì đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 cũng sẽ tạm đóng cửa trong ít nhất là 10 ngày để kiểm tra về kỹ thuật. Trong thời gian đó, châu Âu sẽ mất đi thêm 40% khí đốt của Nga nữa. Vấn đề đặt ra là hiện tại không ai biết được rằng Moscow có cho phép Gazprom mở lại Bắc Hải Lưu 1 để chuyển khí đốt đến các khách hàng ở châu Âu nữa hay không. Sau giai đoạn 10 ngày kiểm tra đó, Thủ tướng Elizabeth Borne cuối tháng 6 vừa qua, trong lúc phải chia trí để chuẩn bị cải tổ nội các, thì bà đã khẳng định về năng lượng mức tự chủ của Pháp khá hơn Đức. Cùng lúc thì chính phủ lại khẩn trương đúc kết một kế hoạch khẩn cấp tránh để Pháp bị thiếu hụt năng lượng vào mùa đông tới đây. Ba dấu hiệu rõ rệt nhất thể hiện sự lo ngại đó. Một là chính phủ đang rà soát lại tất cả những khâu nào mà có thể tiết kiệm được năng lượng. Hai là dự trù khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Fessenheim đã chính thức đóng cửa cách nay đúng 2 năm và chuẩn bị cho mở lại nhà máy điện sử dụng than đá xanh Avold ở tỉnh Moselle, miền đông bắc nước Pháp, hoãn lại kế hoạch đóng cửa nhà máy điện Cordemme trong vùng Loire Atlantic. Sau cùng thì chính phủ đã ra lệnh cho các tập đoàn phân phối khí đốt phải trang bị đầy các bồn dự trữ tối thiểu là 89% thay vì 59% như hiện tại. Nếu đầy, các bồn chứa khí đốt được chôn sâu ở dưới lòng đất đó sẽ có khả năng đáp ứng 1/4 nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Giám đốc tập đoàn Storenergy với 14 trung tâm dự trữ khí đốt ở Pháp và 7 địa điểm khác ở Anh Quốc cũng như là Đức, ông Pierre Chambon đã nhấn mạnh đến tầm mức chiến lược của các khoản dự trữ năng lượng này.
Đây là một sự bắt buộc về mặt pháp lý và điều đó đóng góp vào việc bảo đảm về an ninh năng lượng của Pháp, cho phép chúng ta đối mặt với mọi tình huống, thí dụ như những đợt lạnh bất thường hay là vì một trục trặc kỹ thuật nào đó trong khâu sản xuất, trong khâu chuyên chở đưa khí đốt vào đến thị trường Pháp.
Giáo sư của Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po Thierry Breaux chuyên về năng lượng thì cũng cho rằng không dễ để giảm đi 10% tiêu thụ trong vòng 2 năm sắp tới.
Nếu như ngày mai chúng ta bị cắt nguồn cung cấp khí đốt, kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, thì các công ty điện lực vẫn phải sẵn sàng để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khu vực sản xuất. Đổi lại thì về phía các nguồn tiêu thụ, các nhà máy cũng như là tư nhân phải sẵn sàng tiết kiệm năng lượng, giảm mức tiêu thụ khoảng 10% là nhiều lắm đấy chứ.
Yếu tố địa chính trị chỉ giải thích có một phần cái thế kẹt của Pháp hiện nay. Tính đến giữa tháng 5 vừa qua, trên toàn quốc có 29 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp đã phải ngưng hoạt động để sửa chữa hay là kiểm tra về các tiêu chuẩn an toàn. Tại một quốc gia mà điện hạt nhân bảo đảm đến 40% nhu cầu tiêu thụ, thì đây là một sự thiếu hụt rất nghiêm trọng. Theo các thống kê của chính phủ Pháp, tiêu thụ của cả nước trong năm vừa qua lên đến gần 2.600 tetrawatt-giờ. Dầu hỏa chiếm 28%, 16% điện tiêu thụ tại Pháp, năng lượng tái tạo chiếm 14% và chỉ có khoảng từ 1-2% điện tiêu thụ ở Pháp là do than đá, còn điện hạt nhân như vừa nói đã bảo đảm đến 40% tiêu thụ cho cả nước. Một khó khăn khác là Pháp đã chậm chạp trong việc phát triển năng lượng tái tạo, do vậy giải pháp trước mắt dường như là dễ thực hiện nhất có lẽ là tiết kiệm điện. Ba tập đoàn cung cấp điện lực lớn hàng đầu của Pháp cũng xem đấy là thượng sách. Cuối tháng 6 vừa qua, gần 100 lãnh đạo của các tập đoàn Pháp khuyến cáo mọi người cần tiết kiệm điện ngay từ bây giờ. Một số khác thì nhìn xa hơn và có vẻ kỳ vọng nhiều vào khả năng khai thác năng lượng hóa thạch trong lòng đại dương, cho dù đấy là những dự án dài hơi. giới trong ngành đang nhắm vào hai mỏ khí đốt vừa được phát hiện hồi 2020 ở ngoài khơi Israel và của đảo Sheikh trong vùng Địa Trung Hải. Liên Âu cũng như là Hoa Kỳ khi đó đã cam kết sẽ hỗ trợ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền ba nước là Israel, Sheikh và Hy Lạp để cung cấp cho thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là châu Âu. Chuyên gia Charles Elinas, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia của Sheikh cho biết,
mặc dù dự án này đã nảy sinh từ năm 2020, thế nhưng chưa bao giờ đường ống dẫn khí đốt ở khu vực phía đông Địa Trung Hải được cụ thể hóa bởi nhiều lý do. Về mặt kỹ thuật, đường ống này rất dài, 1.800 km và có những đoạn được chôn sâu tới 3.000 mét dưới lòng biển. Kế tới, đây là một công trình rất tốn kém, dự trù các phí tổn lên tới từ 8 tới 10 tỷ đô la.
Bên cạnh những khó khăn về kỹ thuật đó, sự thật phức tạp hơn bởi tham gia vào một dự án khai thác mới đi ngược lại hoàn toàn với những mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch, giảm mức thải khí carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Olivier Vardakoulias, kinh tế gia thuộc tổ chức mang tên Mạng lưới Hành động vì Khí hậu, ví von.
Liên hiệp châu Âu có tham vọng giảm 30% tiêu thụ khí đốt từ đây cho tới năm 2030 và 80% đến ngưỡng 2050. Vậy thì khai thác một nguồn dự trữ mới như EastMed không phù hợp với mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải carbon một chút nào. Hơn nữa, trên thực tế, dự án này chưa được cấp nhà nước quan tâm và ủng hộ. Các công ty năng lượng lại rất kín tiếng về dự án EastMed. Ngay cả một đối tác lớn trong khu vực là hãng dầu khí của Mỹ Chevron cũng không quan tâm. Mais pas forcément par l'industrie du pétrole
et du gaz. Đấy là chưa kể đến nguy cơ mà các đường ống vùi sâu dưới lòng đại dương có thể bị rạn nứt và để thất thoát khí ra bên ngoài. Đối với cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Chypre, Charles Elinas, thì ông nêu bật một yếu tố khác nữa, đấy là dự án đường ống Đông Địa Trung Hải không được các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới ủng hộ.
From a climate perspective,
chúng ta không thể cai nghiện ma túy và vẫn lui tới với các tay môi giới. Đành Liên Âu tìm cách thay thế khí đốt của Nga bằng cách tìm kiếm những nguồn cung cấp khác, và do vậy dự án EastMed có vẻ như được hồi sinh. Tuy nhiên, khai thác một giếng năng lượng hóa thạch mới thì chúng ta cũng vẫn sẽ thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
Vào lúc mà Đức và Pháp đang phải chạy đua nước rút để tìm năng lượng, thì Ba Lan tuy lệ thuộc rất nhiều vào dầu khí của Nga nhưng lại tỏ ra biết lo xa. Thông tín viên của đài RFI Sarah Bakaloglu từ Warsaw giải thích.
Dès 2019, la Pologne avait annoncé ne pas renouveler son contrat avec Gazprom à la fin de l'année 2022 afin de ne plus être dépendante de Moscou.
Ngay từ năm 2019, Ba Lan đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Gazprom vào cuối năm 2022 để không còn bị lệ thuộc vào Moscow. Do vậy, tháng 4 vừa qua, khi tập đoàn dầu khí của Nga thông báo ngừng cung cấp cho Ba Lan, đấy chỉ là một quyết định được đưa ra sớm hơn vài tháng so với dự kiến mà thôi. Nga cung cấp đến 45% khí đốt và 75% dầu hỏa tiêu thụ tại Ba Lan. Lệ thuộc nhiều vào Nga như vậy, nhưng điều đó không cấm cản Warsaw vận động để Liên hiệp châu Âu ngưng nhập khẩu năng lượng Nga, trừng phạt Moscow xâm chiếm Ukraine. Chính phủ Ba Lan cho biết là hơn 2/3 các bồn dự trữ năng lượng đã đầy, tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình tại Liên hiệp châu Âu, theo lời của Bộ trưởng Môi trường Ba Lan. Vẫn theo Warsaw, thì hiện tại quốc gia này là thành viên duy nhất có thể bỏ các nhà cung cấp Nga nhờ đường ống dẫn khí đốt nối liền Ba Lan và Litva. Ba Lan nhập khẩu khí hóa lỏng của Qatar và Mỹ từ năm 2015 qua cửa ngõ một cảng ở gần biên giới với Đức. Thế rồi từ đầu năm tới lại có thêm một đường ống dẫn khí đốt khác là Baltic Pipe sẽ hoạt động đưa khí đốt của Na Uy sang Ba Lan qua Nga, Đan Mạch. Trung bình thì mỗi năm Ba Lan sẽ nhận được khoảng 10 tỷ mét khối khí đốt của Na Uy, tương đương với 50% tiêu thụ nội địa.